Gratitude from an Animal: How Animals Behave. Many a Vietnamese folktale have the same motif as the fables by the French writer La Fontaine. Details in such type of stories are meant to teach a certain moral. Perhaps animals are not actually grateful, as we might think, but by depicting some grateful animals next to a few people who are not only unthankful, but also harmful to their benefactors, the story below can more or less remind us of how to behave in life.
Cứu vật, vật trả ơn, loài vật xử sự thế nào? Rất nhiều chuyện dân gian Việt Nam có chủ đề tương tự như những chuyện ngụ ngôn của nhà văn Pháp La Fontaine. Những tình tiết trong loại chuyện như thế là cốt để răn dạy một luân lý nào đó. Có thể loài vật không biết ơn như chúng ta nghĩ, nhưng khi vẽ ra hình ảnh của những con vật biết trả ơn bên cạnh những con người, không những vô ơn mà còn làm hại người đã cứu giúp mình. Câu chuyện sau đây có thể nhắc nhở chúng ta ít nhiều về cách sống. Ngày xưa, có anh chàng nghèo khổ quá vợ, làm đủ nghề vặt vãnh để kiếm sống. Một hôm, anh ngồi câu cá để mang ra chợ bán, nhưng từ sáng đến chiều chẳng được con nào. Lúc sửa soạn ra về thì phao bỗng giật mạnh. Anh mừng rỡ kéo cần câu lên thì chỉ thấy một con rắn nước nhỏ xíu mắc câu. Anh bực mình gỡ con rắn ra rồi ném nó xuống nước. Một lát sau phao lại động đậy. Anh giật cần câu lên thì lại thấy con rắn nước ban nãy. Cứ thế, con rắn mắc câu đến 4-5 lần. Anh giận lắm, định giết con rắn thì con vật mới bảo: "Anh đừng giết tôi, vì tôi chính là con của vua Thủy Tề. Hãy cho tôi làm bạn với anh, rồi tôi sẽ giúp anh thoát cảnh nghèo khó." Anh chàng nghèo khổ nghe lời, giữ con rắn lại. Quả nhiên, từ đó về sau, anh câu đâu được đó. Nào tôm, nào cua, nào cá. Một hôm, con rắn nước cho anh biết sẽ có một trận lụt lớn và bảo anh phải đóng bè để tai qua nạn khỏi. Anh vừa đóng bè xong thì y như rằng trời đất đùng đùng nổi giông bão, nước dâng thật cao. Nhà cửa mùa màng, nhân mạng thất thoát không biết bao nhiêu mà kể. Anh chàng quá vợ cùng con rắn trèo bè đi kiếm chỗ trú thân. Thấy một đàn chuột đang trôi theo dòng nước, con rắn bảo anh dừng lại cứu. Anh còn đang ngần ngừ thì rắn hối thúc: "Anh hãy cứu chúng đi, rồi chúng sẽ trả ơn." Tuy không tin lời rắn lắm, anh cũng vớt đàn chuột lên bè. Một lúc sau, có một người ôm một khúc cây trôi ngang. Lần này, không đợi rắn nhắc, anh vội trèo bè đến để cứu người ấy. Khác với lần trước, rắn cản anh: "Đừng, đừng cứu hắn ta, kẻo sau này hắn ta sẽ hại anh đấy." Anh vờ không nghe rắn, vẫn cứu người đàn ông kia lên bè. Mấy hôm sau, nước rút xuống, bầy chuột từ giã ân nhân ra đi. Còn người đàn ông ở lại, kết bạn với người đã cứu mình. Ít lâu sau, rắn nước mời anh chàng quá vợ xuống thủy cung chơi. Vua Thủy Tề trả ơn anh đã cứu con mình bằng cách tặng cho anh một cái cung thần. Mỗi lần bắn một mũi tên ra là đủ giết hàng ngàn quân giặc. Trở về quê quán, anh chàng quá vợ kể cho bạn nghe chuyến thủy du và món quà quý báu của vua Thủy Tề. Anh bạn xấu bụng này nảy ra ý đánh cắp cung thần, rồi đem vào cung vua lập công. Gặp lúc có giặc, vua sai tên phản bạn này ra chiến trường. Hắn dùng tên thần giết sạch quân giặc, được vua phong tướng và muốn gả con gái cho hắn. Công chúa bị ép duyên, buồn bã nên ngã bệnh nặng. Đám cưới đành phải hoãn lại. Anh chàng quá vợ vừa mất bạn lẫn cung thần, ngày ngày đi lang thang khắp nơi xem có kiếm ra manh mối gì không. Một hôm, kiệu của tướng quân, vốn là tên phản bạn ngày trước, tình cờ đi ngang qua chỗ anh chàng đang ngồi nghỉ. Nhận ra bạn cũ, anh mừng rỡ chạy đến gần gọi tên bạn, Nhưng tên tướng quân xấu bụng này vội thét gọi quân lính bắt giam anh chàng. Từ trong ngục tối, anh đang ngồi than thân trách phận thì bỗng thấy đàn chuột năm xưa đục vách bò vào. Chúng bảo anh kiên nhẫn đợi để chúng tìm cách cứu anh. Đàn chuột tìm đến anh bạn chí thân là Trăn, xin mượn viên ngọc Trăn quý để đem vào cung cho vua dùng chữa bệnh cho công chúa. Vào đến hoàng cung, đàn chuột kể lại ngọn ngành cho vua nghe. Vua liền sai đem ngọc mài ra lấy bột cho công chúa uống. Đúng là thuốc tiên, công chúa vừa uống xong là thấy khỏe mạnh như trước. Vua truyền bắt giam tên phản bạn và gả công chúa cho anh chàng hiền lành mắc hàm oan. Nhân gian nghe chuyện nên từ đó đặt ra câu: cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán.